Chương 34 Mùa xuân đoàn tụ. Công viên Ni Câu Đà ở về phía nam Ca Tỳ La Vệ, cách kinh thành non bộ 3 dặm đường. Phật và các vị khất sĩ tùy tùng nghỉ tại đây, theo lời đề nghị của khất sĩ Ca Lưu Đà Di. Đi theo Phật về quê hương người, có khoảng 300 vị khất sĩ do Đại Đức Xá Lợi Phất dẫn đầu. Đại Đức Mục Kiền Liên ở lại tu viện Trúc Lâm và cùng các vị cao đức khác như Kiều Trần Như với 3 anh em khất sĩ Ca Diếp lãnh đạo và duy trì nếp sống tu học của tu viện. Ca Lưu Đà Di sau khi đã về báo tin cho vua, hoàng hậu và lệnh bà Gia Du Đà La về ngày về của Phật, lại một mình ôm bát ra đi. Lần này thầy không đi với Sa Nặc, thầy đi một mình với tư cách một du tăng, hướng về phương Nam để đón Phật. Thầy áp dụng phép khất thực của giáo đoàn khất sĩ, ngày đi đêm nghỉ, chỉ dừng lại các thôn sớm vào giờ khất thực mà thôi. Tới đâu thầy cũng báo tin là Thái tử Tất Đạt Đa đi tu thành đạo sắp sửa trở về. Đi được 9 hôm thì thầy gặp Phật và đoàn khất sĩ từ phương Nam đi lên. Mừng rỡ, thầy gia nhập phái đoàn và cùng đi về hướng Bắc. Phật và giáo đoàn khất sĩ được tiếp đón niềm nở bất cứ nơi nào người ghé đến. Về tới Ca Tỳ La Vệ, Phật và các vị khất sĩ nghỉ đêm tại công viên Ni Câu Đà. Sáng hôm sau, người ôm bát cùng tăng đoàn đi vào kinh thành khất thực. Cảnh tượng 300 vị khất sĩ khoác áo cà sa vàng, tay ôm bình bát, lặng lẽ và trang nghiêm đi khất thực trong thành phố đã gây một ấn tượng lớn trong lòng người thủ đô. Chẳng mấy chốc mà tin này đã được báo vào hoàng cung. Vua Tịnh Phạn, hoàng hậu và phu nhân Gia Du Đà La được báo rằng Tất Đạt Đa hiện đang ở trong thành cùng đi xin ăn với hàng trăm vị khất sĩ khác. Vua truyền đánh xe ra để vua đi gặp thái tử. Hoàng hậu Kiều Đàm Di hồi hộp chờ trong cung. Hai mẹ con La Hầu La cũng hồi hộp chờ trong cung. Sa Giá vừa ra tới phố đông thì vua gặp được đoàn khất sĩ. Tất Đạt Đa có mặt trong đoàn khất sĩ ấy, và vị võ quan hầu cận bên vua nhận ngay ra thái tử.
Tâu bệ hạ, bệ hạ nhìn vị khất sĩ đi đầu, người mang chiếc cà sa màu vàng kia.
Vua chợt nhận ra người con của mình, dáng điệu của Phật uy nghi, từ tốn, người Phật như tỏa chiếu hào quang. Phật đang ôm bát đứng trước một ngôi nhà có vẻ nghèo nàn, người đứng trang nghiêm và lặng lẽ, làm như việc xin ăn là việc quan trọng nhất trong đời. Một lát sau, vua thấy một thiếu phụ ăn mặc rách rưới từ trong nhà đi ra, trong tay chỉ có một củ khoai nhỏ. Thiếu phụ quỳ xuống dưới chân Phật, rồi kính cẩn đặt củ khoai ấy trong bình bát của người. Phật cũng kính cẩn không kém, người nghiêng mình đáp lễ thiếu phụ, rồi mới lặng lẽ giả từ bước sang ngôi nhà bên cạnh. Xa giá của vua còn cách Phật khá xa, nhưng vua bảo ngừng xe để vua xuống đi bộ. Ngài đi thẳng về phía Phật, Phật cũng vừa thấy vua, hai người tiến lại gần nhau. Dáng đi của vua hấp tấp, nhưng dáng đi của Phật vẫn thông dong.
Tất Đạt Đa! Tất Đạt Đa!
Vua thốt lên.
Phụ vương! Phụ vương!
Phật gọi. Đại Đức Nagasalama lúc ấy cũng vừa đi tới bên Phật. Phật trao chiếc bát của người cho thầy thị giả. Người nắm lấy hai bàn tay của vua trong hai tay người. Mấy giọt nước mắt ứa ra và chảy xuống trên gò má đã bắt đầu nhăn nheo của vua. Phật nhìn vua. Hai mắt người bao phủ vua với một cái nhìn vừa dịu dàng vừa đầm ấm. Vua biết rằng Tất Đạt Đa con mình bây giờ đây không còn là một vị đông cung thái tử nữa, mà đã là một nhà tu, một vị lãnh đạo tinh thần. Vua muốn ôm Phật vào lòng, nhưng biết làm như vậy không ổn. Cuối cùng, vua chắp hai tay nghiêng mình trước người con của mình, theo thể thức một vị quốc vương làm lễ một vị đạo sĩ. Vị võ quan hầu cận cũng bắt chước vua chắp tay nghiêng mình làm lễ Phật. Lúc ấy, Đại Đức Xá Lợi Phất cũng đi tới gần bên Phật. Phật nói với Xá Lợi Phất: Tăng đoàn khất thực xong, xin thầy hướng dẫn họ về công viên Ni Câu Đà để thọ thực và an nghỉ. Thầy Nagasalama sẽ đi theo tôi. Chúng tôi vào thăm hoàng gia và sẽ thọ thực ở đó. Chiều nay thầy Nagasalama và tôi sẽ trở về với các vị. Khất sĩ Xá Lợi Phất kính cẩn nhận lệnh của Phật. Thầy nghiêng mình làm lễ vua và Phật, rồi quay gót. Vua nhìn Phật: Ta tưởng con về tới là đi thăm gia đình ngay. Ai ngờ con còn đi khất thực ngoài phố. Tại sao con không về thẳng hoàng cung để dùng cơm? Phật mỉm cười nhìn: Con đâu có đi một mình. Con đi với cả giáo đoàn của các vị khất sĩ. Con cũng là một vị khất sĩ như mọi người, và vì vậy con phải đi khất thực như mọi người. Nhưng tại sao con phải đi khất thực tại những nhà nghèo hèn như vậy? Dòng họ Thích Ca của ta trong bao nhiêu đời, có ai làm như con không? Thưa Phụ Dương, dòng họ Thích Ca thì không ai làm như thế, nhưng dòng họ khất sĩ thì ai cũng phải làm như thế. Thưa Phụ Dương, đi khất thực là một phép tu nhằm thực hiện tinh thần khiêm cung và bình đẳng. Khi con nhận một củ khoai của một gia đình nghèo khổ, con cũng có thái độ cung kính như khi con nhận một món ăn sang trọng do một vị đế vương cúng dường. Thái độ cung kính này chứng tỏ rằng con đã có thể vượt ra khỏi sự phân biệt sang hèn, và cũng chứng tỏ rằng bất cứ ai dù nghèo hèn đến mấy cũng có nhân phẩm và cũng có thể đạt tới giải thoát cùng giác ngộ. Trong xã hội có nhiều sự chênh lệch về tài sản và về quyền thế. Trong xã hội có rất nhiều bất công. Trong đạo pháp mà con tìm ra, mọi người đều được hoàn toàn bình đẳng. Đi khất thực như thế này, con không làm cho nhân cách của con thấp đi, mà trái lại, con làm cho giá trị của tất cả mọi người được sáng tỏ ra. Thưa Phụ Dương, con mong Phụ Dương nghĩ tới một đường lối chính trị mà trong đó phẩm giá của mọi người dân đều được tôn trọng. Vua Tịnh Phạn há miệng nghe người con trai của mình thuyết pháp. Những lời đồn đãi lâu nay về Tất Đạt Đa thì ra đã là sự thật. Con mình bây giờ đã trở nên một vị lãnh đạo tinh thần, và đạo đức của con mình đã bắt đầu chiếu sáng khắp thế gian. Cầm tay vua, Phật đưa vua đi bộ về hoàng cung. Thầy Nagasalama cũng đi theo sau vua và Phật. Trong khi ấy, đứng ở lan can trên một tầng lầu nơi hoàng cung, hoàng hậu Kiều Đàm Di, công nương Gia Du Đà La và công chúa Tôn Đà Lợi đã nhìn thấy hết tất cả những gì xảy ra. La Hầu La cũng đang đứng gần đấy với một người thị nữ. Người thị nữ này trước đây khi còn dọn dẹp trên lầu đã trông thấy tăng đoàn khất thực và đã chạy xuống báo với hoàng hậu. Hoàng hậu đã dắt tay Tôn Đà Lợi cùng Gia Du Đà La lên lầu. Từ trên lầu cao, ba người nhận ra được Phật đang dẫn đầu đoàn người khất sĩ. Rồi họ thấy xa giá của vua dừng lại và chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa vua cùng người con trai lớn của ngài. Họ đã thấy vua xá chào Phật theo nghi lễ cần có đối với một vị đạo sĩ lớn. Bấy giờ, vua và Phật đang tiến gần tới cửa hoàng cung. Gia Du Đà La gọi La Hầu La lại, một tay nắm tay con, một tay chỉ xuống Phật, bà bảo: Này con yêu quý của mẹ, con có thấy ông thầy tu đang cầm tay ông nội và đi vào cửa hoàng cung đó không?
Dạ, con có thấy.
La Hầu La đáp:
Ông thầy tu đó là cha của con chạy xuống chào cha con đi. Cha của con có gia tài quý báu lắm, cha con sẽ trao gia tài ấy cho con xuống xin gia tài của con đi.
La Hầu La nghe lời mẹ chạy xuống lầu. Trong khoảnh khắc, cậu đã xuống tới gần sân điện chầu. Cậu chạy ra cửa hoàng cung, rồi cậu chạy lại với Phật. Phật biết ngay cậu bé đang chạy tới là La Hầu La. Người mở rộng hai tay ôm lấy cậu bé. La Hầu La vừa thở hổn hển vừa nói:
Ông thầy tu ơi, mẹ con bảo xuống xin gia tài của ông. Ông thầy tu ơi, gia tài của con đâu? Ông đưa cho con đi.
Phật vuốt má La Hầu La, người nói: Gia tài của con à, thông thả rồi cha sẽ trao lại cho con. Phật nắm lấy tay cậu bé, người đi ở giữa, tay trái cầm lấy tay La Hầu La, tay phải cầm tay vua cha, và ba người tiến vào cung. Hoàng hậu Kiều Đàm Di, Gia Du Đà La cùng công chúa Tôn Đà Lợi cũng hướng về phía cầu thang đi xuống. Xuống tới sân điện, ba người thấy vua, Phật và La Hầu La đi rẽ vào vườn thượng uyển. Ba người cũng đi theo lối ấy. Trời mùa xuân nắng lên rất ấm áp. Ngoài vườn thượng uyển, tất cả các loại hoa đều đang nở rộ. Chim chóc ríu rít vang lừng. Phật đưa vua và La Hầu La tới ngồi trên những chiếc cẩm đôn. Thầy Naga Salama cũng được Phật mời ngồi xuống trên một chiếc cẩm đôn. Lúc ấy, Hoàng hậu Kiều Đàm Di, Gia Du Đà La và Tôn Đà Lợi bước vào giường ngự. Phật đứng ngay dậy, người đi tới phía ba người. Hoàng hậu Kiều Đàm Di dáng dấp vẫn còn trẻ trung và khỏe mạnh. Bà khoác áo sari màu lá tre xanh mát. Cù Di vẫn xinh đẹp như thuở nào, tuy nước da nàng có hơi xanh. Chiếc sari nàng khoác trên người màu trắng như tuyết, nàng không đeo một thứ phục sức nào cả. Còn cô em gái Phật năm nay 16 tuổi, đang giận sari màu vàng, mắt đen lây lấy. Cả hai vị phu nhân đều chắp tay búp sen trước ngực và cúi đầu rất thấp để chào Phật. Họ đã thấy quốc vương làm như thế và họ cũng bắt chước làm như thế. Phật chắp tay lại thành búp sen để đáp lễ. Người kêu lên hai tiếng:
Mẹ! Nàng!
Nghe tiếng Phật gọi, Kiều Đàm Di và Gia Du Đà La đều rơi nước mắt. Phật cầm lấy tay Hoàng hậu và đỡ bà ngồi xuống trên một cẩm đôn. Người hỏi:
Em Nan Đà của con đâu?
Hoàng hậu nói: Em nó đi tập võ, chắc cũng sắp về tới. Đây là em gái của con. Con thấy nó mau lớn không? Phật nhìn đứa em gái sau gần 8 năm xa cách.
Tôn Đà Lợi, em trông lớn quá.
Phật tiến tới cầm lấy tay Gia Du Đà La. Cù Di cảm động đến run rẩy trong tay Phật. Người đưa bà tới ngồi xuống trên một chiếc cẩm đôn khác. Khi mọi người đã an tọa, Phật mới ngồi xuống trên chiếc cẩm đôn của người. Từ hồi nãy đến giờ, vua không ngớt hỏi thăm Phật, nhưng bây giờ vua ngồi im lặng. Mọi người đều ngồi im lặng, kể cả chú La Hầu La. Phật nhìn vua, nhìn hoàng hậu, nhìn Gia Du Đà La, rồi nhìn Tôn Đà Lợi. Niềm vui đoàn tụ được biểu hiện trong mắt của từng người. Cuối cùng, Phật lên tiếng:
Thưa phụ vương, con đã về. Thưa mẫu hậu, con đã về.
Cù Di, nàng thấy không, ta đã về với nàng. Lúc ấy, hai người phụ nữ mới òa lên khóc. Những giọt nước mắt của họ là những giọt nước mắt sung sướng. Phật để yên cho họ khóc. Người gọi La Hầu La tới ngồi bên cạnh người và vuốt tóc chú bé. Một lát sau, lệnh bà Kiều Đàm Di lấy chéo áo sari lau khô nước mắt, rồi mỉm cười nói với Phật:
Con đi lâu quá, như vậy là đã hơn 7 năm trời. Con biết không, Cù Di là một người phụ nữ rất can đảm.
Phật nhìn Kiều Đàm Di, rồi nhìn sang Gia Du Đà La, người nói:
Điều này con thấy từ lâu rồi, thưa mẫu hậu. Gia Du Đà La là người phụ nữ can đảm nhất mà con đã biết, và mẹ cũng là người phụ nữ can đảm nhất mà con đã biết. Không những mẹ và Cù Di đã gầy dựng được ý chí cho người nam nhi, mẹ và Cù Di còn là mẫu mực của những người đàn bà đức hạnh nữa. Con có duyên lành lắm mới có được mẹ và có được Cù Di.
Vua nói: Hồi nãy con có kể sơ cho ta nghe về những năm con đi tìm thầy học đạo và tu khổ hạnh. Bây giờ con có thể nhắc lại những điều đó được không, trước khi con kể tiếp?
Vâng lời phụ vương, Phật kể sơ lược về những năm học đạo và hành đạo của mình. Người đã kể lại cuộc gặp gỡ giữa người với vua nước Ma Kiệt Đà, về ngày thành đạo, về những đứa trẻ ở xóm nghèo U Lâu Tần Loa, về năm người bạn tu khổ hạnh và về cuộc tiếp đón vĩ đại của vua Tần Bà Sa La. Mọi người lắng nghe Phật với tất cả sự chăm chú, cả La Hầu La cũng không phát ra một tiếng động. Khi Phật kể đến đoạn vua Tần Bà Sa La cúng dường Trúc Lâm Tịnh Xá, thì có một cô thị nữ đi ra vườn ngự và đến gần hoàng hậu Kiều Đàm Di. Cô cúi xuống thầm thì mấy câu bên tai hoàng hậu. Hoàng hậu thầm thì mấy câu trả lời, rồi đẩy người thị nữ đi vào. Bà đã ra lệnh cho người thị nữ đặt bàn dọn cơm trưa hoàng gia ra ngoài vườn ngự. Tiếng của Phật đầm ấm, người kể khái quát những gì đã xảy ra và không nói nhiều đến các chi tiết. Người cũng không nói nhiều đến những gian truân khổ hạnh của người, nhưng người đã nhân câu chuyện mà gieo vào lòng những người thân thuộc những hạt giống tốt lành của chánh pháp. Khi cơm nước đã được người hầu dọn ra đầy đủ ngoài giường, thì hoàng thái tử Nang Đà cũng vừa đi du hành về tới. Chàng mặc võ phục màu trắng. Quân gác ở cửa thành đã cho Nang Đà biết là Phật đã về. Vì vậy Nang Đà vội vàng chạy vào cung, không thấy ai. Chàng hỏi người thị nữ, thị nữ cho biết mọi người đang ở ngoài vườn ngự. Chàng ra vườn ngự, thấy Phật, Nang Đà vội chạy đến chào mừng. Phật nắm tay em, người nói: "Em mau lớn lắm. Năm ta đi, em mới có 15 tuổi. Bây giờ em đã 22 tuổi rồi, có phải không?" Nang Đà gật đầu. Hoàng hậu nói: "Con phải chắp tay chào anh con theo cách chào một vị đạo sĩ chứ. Con hãy làm cho quen đi." Nang Đà vâng lời, chắp hai tay trước ngực cúi đầu xá Phật. Phật cũng chắp tay lại đáp lễ em. Mọi người quay quần quanh bàn ăn. Phật đưa thầy Nagasalama tới ngồi gần bên mình. Người hầu đem nước tới để mọi người rửa tay. Vua hỏi: "Hồi nãy hai thầy đã khất thực được những gì trong bát vậy?" Phật nhìn vào bát mình, rồi nhìn vào bát của thầy thị giả, người nói: "Con chỉ mới xin được có một củ khoai, còn thầy Nagasalama chưa xin được gì hết." Vua Tịnh Phạn đứng dậy: "Vậy để ta cúng dường cho hai thầy." Vua đứng dậy, và vua Đà La cũng đứng dậy. Bà nói: "Con xin nâng các thức ăn để phụ hoàng cúng dường vào bát các thầy." Bà nâng chậu cơm trắng giữa bàn lên trên hai tay, rồi tiến tới bên cạnh thầy Nagasalama. Sau khi vua đã xớt cơm vào bát của thầy Nagasalama và của Phật rồi, bà mới đặt chậu cơm xuống và nâng khay thức ăn lên. Khay thức ăn này toàn là các thức ăn chay nấu với cà ri, thức ăn bốc lên thơm ngát. Cúng dường xong, vua ngồi xuống, Phật và thầy Nagasalama nâng bát lên mặc niệm, ngồi quanh bàn. Mọi người thấy thế cũng đều giữ im lặng. Mọi người ăn cơm im lặng theo Phật. La Hầu La ngồi trước bát thức ăn do mẹ xới cho, cũng biết ăn cơm trong im lặng. Nắng càng ấm, và tiếng ca hát của loài chim càng vọng lên rộn rã hơn. Cơm nước xong, hoàng hậu thỉnh vua và Phật rời bàn ăn, trở về ngồi trên những chiếc cẩm đôn. Người hầu cận dâng lên mỗi người một trái quýt. Ngoài La Hầu La ra, ai cũng cầm trái quýt trong tay mà không ăn, bởi vì ai cũng lắng tai nghe Phật kể chuyện. Phu nhân Kiều Đàm Di là người hỏi Phật nhiều câu hỏi nhất. Khi Phật nói chuyện về túp liều của Phật tại tu viện Trúc Lâm, vua có ý định cất cho Phật một tịnh thất như vậy ở công viên Ni-câu-đà và một số các tịnh xá nhỏ khác cho các vị đại đức lớn tuổi trong giáo đoàn. Vua ngỏ ý muốn Phật ở lại vương quốc lâu ngày để giáo hóa. Hoàng hậu Kiều Đàm Di, Gia Du Đà La, Nang Đà và Tôn Đà Lợi, ai cũng tỏ vẻ vui mừng khi nghe lời phát biểu của vua. Phật nói, đã đến lúc người cần trở về với tăng đoàn. Vua hỏi Phật, ta muốn mời Phật và tăng đoàn tới thọ trai trong hoàng cung. Con nghĩ điều ấy có tiện không? Ta cũng muốn làm với vua nước Ma Kiệt Đà, mời các vương hầu và các nhân sĩ đến để được nghe con giảng bày về đạo lý. Phật cho phụ vương biết điều đó có thể làm được. Mọi người thảo luận và đồng ý rằng trong 7 hôm nữa,
hoàng gia sẽ thỉnh Phật và tăng đoàn đến để cúng dường. Yajudala cũng tỏ ý muốn mời Phật và Đại Đức Kaliu Đà Di tới thọ trai ở Đông Cung. Phật cũng nhận lời, nhưng người cho biết cần chờ đợi ít hôm sau ngày trai tăng của đại chúng. Vua truyền đem xe tứ mã đưa Phật về công viên Nikodà, nhưng người từ chối. Người nói người đã lập hạnh chỉ đi bộ mà thôi. Cả nhà đưa Phật và thầy Nagasalama ra tận cổng hoàng cung. Cả nhà, kể cả ông hoàng nhỏ La Hầu La, đều theo gương vua chắp tay trước ngực, kính cẩn chào hai vị khất sĩ. Chương 35. Ra nhìn tia nắng sớm. Tin Thái tử Tất Đạt Đa đi tu đắc đạo đã trở về được truyền đi rất mau trong thành Ca Tỳ La Vệ. Tin này được xác định bằng sự có mặt của giáo đoàn khất sĩ mỗi buổi sáng ở thành phố và các vùng lân cận thủ đô. Nhiều người đã được trông thấy cảnh tượng những đoàn khất sĩ lặng lẽ và trang nghiêm đi khất thực trên các nẻo đường. Nhiều nhà đã học được cách thức cúng dường thực phẩm cho các vị khất sĩ theo nghi lễ. Nhiều gia đình đã được nghe các vị khất sĩ thuyết pháp. Quốc vương Tịnh Phạn cũng đã ra lệnh cho dân chúng treo cờ kết hoa vào ngày rước Phật và giáo đoàn đến hoàng cung thọ trai. Vua cũng đã ra lệnh dựng lên những chiếc am thất nhỏ rải rác trong công viên Nikodà để che nắng che mưa cho Phật và các vị đệ tử lớn tuổi của người. Ngoài những người có phận sự đến xây dựng am thất, đã có một số các người tìm tới tận công viên Nikodà để thăm viếng và học hỏi với Phật cùng các vị khất sĩ. Nhiều người ở thủ đô quả quyết đã được gặp Thái tử Tất Đạt Đa trong hình thức tu sĩ trang nghiêm mang bình bát đi khất thực. Trong suốt cả tuần lễ, dân Ca Tỳ La Vệ chỉ nói có một câu chuyện này khi có dịp gặp gỡ nhau. Hai vị phu nhân Kiều Đàm Di và Yajudala cũng rất muốn lên giường Nikodà để thăm Phật, nhưng họ không có thì giờ. Cả hai người đều phải lo điều động công việc tổ chức lễ trai tăng. Vua đã cho mời hàng ngàn tân khách, không những nhân vật trong giới chính trị và văn hóa trong và ngoài hoàng gia được mời, mà tất cả các giới lãnh đạo tôn giáo và trí thức cũng đã được mời. Theo lời Phật dặn, tất cả các thực phẩm cúng dường và thiết đãi hôm ấy sẽ đều là những món chay tịnh. Hoàng tử Nang Đà đã lên thăm Phật được hai lần vào hai buổi chiều. Chàng đã được ngồi với Phật khá lâu và được Phật giảng dạy cho những điều căn bản của đạo lý tỉnh thức. Nang Đà rất thương kính Phật và rất mến nếp sống tịnh lạc của các vị khất sĩ. Chàng có hỏi thăm về đời sống hàng ngày của các vị khất sĩ. Chàng lại hỏi thăm Phật xem Phật có thấy chàng đủ khả năng sống đời sống xuất gia không. Phật chỉ mỉm cười không trả lời. Nang Đà là một thanh niên có nhiều tình cảm, nhưng chưa được vững mạnh lắm về mặt ý chí. Khi ngồi với Phật thì chàng có ý muốn đi xuất gia. Khi về đến cung điện và nghĩ tới mỹ nhân Kalidani, vị hôn thê của mình, thì chàng lại thấy chàng chưa đi xuất gia được. Chàng tự hỏi không biết anh mình nghĩ gì về mình. Ngày trai tăng đã đến, cả thủ đô treo cờ kết hoa để đón Phật và tăng đoàn. Hoàng thành cũng được treo cờ kết hoa bốn phía. Cả thủ đô tưng bừng chuẩn bị đón rước người hùng của cả nước. Nhiều nơi trong thành phố, thiên hạ mở hội vũ nhạc. Trên con đường mà Phật và tăng đoàn sẽ đi qua, quần chúng tập hợp rất đông đảo. Ai cũng muốn thấy tận mặt Phật. Trong hoàng cung, tân khách của quốc vương đã tề tụ đầy đủ. Phu nhân Kiều Đàm Di và Yajudala đích thân điều khiển công cuộc tiếp đãi. Cù Di đã nghe lời hoàng hậu trang điểm và phục sức thật đúng mức trong ngày hội lớn này. Trong lúc ấy, Phật cùng đoàn khất sĩ đang trầm lặng và nghiêm chỉnh đi vào thành. Hai bên đường dân chúng đứng chen từng hàng đông đảo. Nhiều người chắp tay cúi đầu khi Phật đi qua. Những em bé được cong kênh lên để có thể thấy được Phật. Có cả những tiếng hò reo mừng Phật trở về. Trong không khí rộn rã tưng bừng ấy, đoàn khất sĩ vẫn lặng lẽ và chậm rãi đi tới. các vị khất sĩ để hết tâm ý vào bước chân và hơi thở của họ. Vua Tịnh Phạn ra đón Phật tận ngoài cổng hoàng cung, cũng như vua Tần Bà Sa La ở nước Ma Kiệt Đà. Phật và các vị khất sĩ được hướng dẫn vào chỗ ngồi đã bày sẵn ở giữa sân điện. Thấy vua kính cẩn chắp tay làm lễ Phật, tất cả các dương hầu và quan khách đều phải bắt chước đứng lên làm lễ người. Dù trong số đó có người nghĩ rằng không có lý do gì mà họ phải tôn trọng vị khất sĩ trẻ này một cách quá đáng như vậy. Sau khi Phật và các vị khất sĩ đã an tọa, vua ra hiệu cho các người hầu mang thức ăn ra cúng dường. Chính tay vua cúng dường thức ăn vào bát của Phật. Các vị khất sĩ cũng đều được cúng dường cùng một lượt. Trong khi ấy, hoàng hậu và Gia Du Đà La hướng dẫn những cung nhân thừa tiếp trên 1000 tân khách của vua. Trong đó có nhiều đạo sĩ Bà La Môn, các du sĩ và cả những nhà tu khổ hạnh. Tất cả đều thọ trai im lặng theo Phật và tăng đoàn. Thức ăn thuần là chay tịnh. Sau khi mọi người đã thọ trai, và bát của Phật cùng của chư vị khất sĩ đã được rửa, lau, trả lại cho từng người, vua đứng dậy chắp tay và thỉnh Phật thuyết pháp. Phật ngồi im lặng một lát để quán chiếu tâm ý của đại chúng. Sau đó người lên tiếng. Trước hết, người nói cho mọi người nghe sơ lược về kinh nghiệm học đạo, tìm đạo và tu đạo của người. Những điều này, người biết, ai ở trong đại chúng cũng muốn được nghe. Rồi Phật khai thị cho đại chúng về đạo lý vô thường, vô ngã và duyên sinh của vạn vật, nghĩa là về những khám phá căn bản trong công trình thiền quán của người. Người nói đến con đường quán chiếu và thực tập tỉnh thức như con đường duy nhất có thể đưa đến sự diệt khổ và thực hiện an lạc. Người cũng cho biết là tế tự và cầu nguyện không phải là những phương thức hữu hiệu để đạt tới giải thoát. Rồi Phật giảng dạy về 4 sự thật căn bản: sự có mặt của khổ đau, nguyên do của khổ đau, khả năng diệt khổ để kiến tạo an lạc và giải thoát, và con đường thực hiện diệt khổ và kiến tạo an lạc. Phật khai thị thêm. Thưa đại dương và các vị quan khách, ngoài những tai nạn như sinh và bệnh chết, có người còn phải gánh chịu biết bao nhiêu khổ đau khác do mình tự tạo ra cho mình. Vì vô minh, nghĩa là vì nhận thức sai lầm, con người nghĩ, nói và làm những điều có thể tạo ra cho bản thân mình và cho những người xung quanh rất nhiều nỗi khổ. Những đau khổ vì giận dữ, hờn oán, nghi kỵ, ganh ghét, bất mãn đều do ta thiếu sáng suốt mà sinh ra. Ta sống trong những khổ đau ấy như sống trong một cái nhà đang bốc cháy. Phần lớn những khổ đau mà ta chịu đựng đều do ta tự tạo ra cho ta. Ta không thể thoát ra được khổ đau bằng cách cầu cứu một vị thần linh. Ta phải quán chiếu tâm ta và hoàn cảnh của ta để loại trừ những nhận thức sai lầm đã từng là nguồn gốc phát sinh ra các khổ đau ấy. Ta phải tìm tới ngọn nguồn của đau khổ thì ta mới thực sự hiểu được bản chất của đau khổ. Một khi hiểu được bản chất của một niềm đau khổ thì ta thoát được khỏi niềm đau khổ ấy. Ví dụ, có một người kia tới chửi mắng ta, ta có thể nổi giận và chửi mắng trả lại người ấy. Trong trường hợp này, ta khổ mà người ấy cũng khổ. Theo đạo lý tỉnh thức thì không nên vội nổi giận và chửi mắng người kia. Ta phải bình tâm quán chiếu để thấy được vì sao người kia lại tới chửi mắng ta, nghĩa là ta đi tìm tới cội nguồn của sự giận dữ của người ấy. Do công phu quán chiếu bình tĩnh đó mà ta có thể thấy được những nguyên nhân sâu xa và chằng chịt nào đã đưa tới thái độ và hành động hôm nay của người ấy. Nếu ta thực sự có lỗi thì ta thấy sự chửi mắng đó là kết quả tất nhiên của lỗi lầm ta, và ta sẽ không nổi giận và chửi mắng lại người ấy. Nếu quả ta không có lỗi lầm gì thì chắc chắn đã có một sự hiểu lầm nơi người ấy. Ta quán chiếu để tìm ra và chứng minh được sự hiểu lầm ấy cho người kia thấy. Làm như vậy, ta tránh được khổ đau cho ta và cũng giải tỏa được khổ đau cho người kia. Thưa đại dương và các vị quan khách, tất cả mọi khổ đau của ta, ta đều có thể thoát ra khỏi bằng đường lối quán chiếu ấy. Nhưng muốn quán chiếu cho thành công, ta phải biết theo dõi hơi thở, biết thực tập sống theo tinh thần giới, định, tuệ. Giới là những nguyên tắc sống cho an lạc. Có sống theo các nguyên tắc này, ta mới thực hiện được định. Định là nếp sống có tỉnh thức, có chủ tâm. Có tỉnh thức và có chú tâm, ta mới có khả năng quán chiếu về thực tánh của tâm ta và của hoàn cảnh. Và có quán chiếu, ta mới có tuệ. Tuệ tức là sự hiểu biết. Một khi đã có hiểu biết, ta có thể thương yêu và tha thứ. Cuộc đời sẽ bớt khổ rất nhiều khi ta có hiểu biết. Nếu không hiểu biết, ta không thể thương yêu và tha thứ. Cho nên con đường giải thoát chân thật là con đường thực hiện sự hiểu biết. Hiểu biết là trí tuệ, là bát nhã. Mà trí tuệ chỉ có thể do quán chiếu đem lại. Con đường giới, định và tuệ vì vậy là con đường duy nhất đưa ta tới giải thoát. Phật yên lặng một lát rồi mỉm cười. Người nói tiếp: Thưa đại dương và các vị quan khách, nhưng khổ đau chỉ là một mặt của sự sống. Sự sống còn có một mặt khác, đó là sự có mặt của những mầu nhiệm trong cuộc đời. Và nếu con người được tiếp xúc với những mầu nhiệm ấy, con người sẽ có niềm vui và sự an lạc. Khi tâm ta được giải thoát, ta tiếp xúc ngay được với những mầu nhiệm ấy. Nếu ta chứng nghiệm được sự thật về vô thường, vô ngã và duyên sinh, thì ta có thể thấy được rằng tất cả đều là mầu nhiệm. Từ tâm ý ta, thân thể ta, cho đến cành tre tím, bông cúc vàng, dòng sông trong, mặt trăng sáng. Chỉ vì ta tự giam hãm ta trong thế giới khổ đau, cho nên ta mới không xúc tiếp được với thực tại mầu nhiệm. Phá được vô minh rồi, ta sẽ thênh thang trong thế giới của an lạc, của giải thoát, của niết bàn. Niết bàn là sự chấm dứt của vô minh, tham đắm và giận hờn. Niết bàn cũng là sự hiển lộ của niềm an lạc và giải thoát. Quý vị cứ thử ra nhìn một dòng sông trong hay một tia nắng sớm. Quý vị sẽ thấy mình đã tiếp xúc được với thế giới của an lạc và giải thoát chưa? Nếu bị giam hãm trong ngục tù của phiền não, ta vẫn còn chưa tiếp xúc thực sự được với những nhiệm màu của vũ trụ, trong đó có hơi thở của ta, thân ta và tâm ta. Phá dập phiền não bằng phép quán chiếu, đó là con đường tôi đã tìm ra được. Tôi đã thực nghiệm, đã thành công và đã chỉ bày cho nhiều người khác. Nhiều người thực hành theo phương pháp ấy cũng đã thành công. Khi Phật chấm dứt pháp thoại, người đã chinh phục được hầu hết mọi người trong số những tân khách của Vua Tịnh Phạn. Điều này có thể cảm nhận được trong không khí và trong ánh mắt của các vị tân khách. Vua sung sướng đã đành, mà hoàng hậu Kỳ Đàm Hy và công nương Gia Du Đà La cũng tỏ vẻ hết sức quan hỷ. Họ nhất quyết trong những ngày kế tiếp tìm tới với Phật để được học về những phương pháp quán chiếu thực tiễn có thể giúp họ đạt tới giải thoát và giác ngộ. Sau buổi pháp thoại, vua tiễn Phật và giáo đoàn ra khỏi hoàng cung rồi mới đưa tiễn các vị tân khách. Mọi người đều chúc mừng vua về sự thành công của Phật. Công viên Nikâu-đà đã được biến thành một tu viện cho Phật và cho tăng đoàn. Ở đây có rất nhiều cây sung cổ thụ, các cây này cho Phật và tăng đoàn rất nhiều bóng mát. Rất nhiều người đến xin xuất gia hoặc thọ trì năm giới của người cư sĩ. Trong số những người đến xin Phật xuất gia, có cả những thanh niên thuộc dòng họ Thích Ca của người. Gia Du Đà La thường đi chung với hoàng hậu cùng La Hầu La đến thăm và cúng dường Phật và tăng đoàn tại tu viện. Bà đã được nghe Phật thuyết pháp nhiều lần, bà cũng đã có cơ hội hỏi Phật những câu hỏi về sự liên hệ giữa sự tu đạo và công việc cứu tế xã hội. Bà được Phật dạy cho những phương pháp theo dõi hơi thở cùng với phương pháp thực tập thiền quán để nuôi dưỡng sự an lạc trong thân tâm. Bà biết rằng, nếu không có an lạc thì con người không thể giúp được gì cho kẻ khác. Bà học được rằng, phát triển sự hiểu biết cũng là nuôi dưỡng được tình thương. Bà rất sung sướng tìm ra được rằng bà có thể thực tập thiền quán ngay trong đời sống hằng ngày và trong những lúc làm công tác cứu tế xã hội. An lạc có thể đạt được ngay trong khi mình làm công việc. Phương tiện và cứu cánh không còn là hai cái khác nhau nữa. Hoàng hậu Kiều Đàm Vi cũng đạt được nhiều tiến bộ tu học trong thời gian mấy mươi ngày sau đó.
Chương 36. Những bông sen duyên kiếp.
Một hôm, công nương Gia Du Đà La thỉnh Phật, Đại Đức Ca Lưu Đà Di và thầy Naga Salama tới thọ trai ở cung điện riêng của mình. Bà cũng đã mời Hoàng hậu. Sau buổi cúng dường, bà đã thỉnh Phật và Hoàng hậu đi ra ngoại thành thăm những xóm nghèo, nơi bà đã làm việc cứu tế xã hội trong những năm qua. Các thầy Ca Lưu Đà Di và Naga Salama cùng đi với người. La Hầu La cũng được đi theo Phật. Khi Phật tới nơi, người thấy trẻ con tập hợp đông có tới hàng trăm đứa, thì ra công nương Gia Du Đà La đã triệu tập chúng từ những xóm làng quanh đó. Chỗ tập hợp là gốc cây hồng táo năm xưa, nơi mà Phật đã ngồi thiền định lần đầu lúc người mới lên 9 tuổi. Mới đó mà 27 năm đã trôi qua, cây hồng táo đã lớn lên gấp bội. Gia Du Đà La cho Phật biết là những đứa trẻ gặp Phật năm xưa nay đã là những người chủ gia đình. Những đứa trẻ mà Phật được gặp cách đây 8 năm bây giờ cũng đã trở thành những chàng trai cao lớn và những cô gái duyên dáng. Phần lớn bọn trẻ mà Phật gặp hôm nay đều từ 7 tới 12 tuổi, hầu hết là con cái nhà nghèo. Bọn trẻ đã được bà Gia Du Đà La dạy cách đón mời Phật. Khi thấy Phật tới, chúng bỏ cuộc chơi, đứng dậy, dàn thành hai hàng để Phật có lối đi tới gốc cây hồng táo. Nơi đây, chúng đã đặt một cái ghế đặc biệt cho Phật ngồi. Chúng đã trải chiếu để mời những vị quan khách khác như bà Kiều Đàm Di, Gia Du Đà La và các thầy đi theo Phật. Phật rất hài lòng được ngồi giữa bầy trẻ và giảng dạy giáo pháp cho chúng. Người nhớ những buổi tập hợp của bọn trẻ em nhà nghèo ở Ưu Lâu Tần Loa. Người kể cho các em nghe về chú bé chăn trâu tên là Cát Tường và cô bé mang sữa tên là Tu Già Đa. Người dạy các em về cách nuôi dưỡng lòng thương yêu và mở rộng tầm hiểu biết. Người lại kể cho các em nghe câu chuyện tranh nhau con thiên nga giữa người với đề bà Đạt Đa lúc người còn nhỏ. Bọn trẻ con được nghe giảng dạy bằng những câu chuyện hấp dẫn này rất lấy làm vui sướng. Cuối cùng, Phật bảo La Hầu La ngồi trước mặt người, rồi Phật kể cho tất cả các em bé nghe một câu chuyện tiền thân. Câu chuyện như sau. Ngày xưa, có một chàng trai trẻ tên là Mễ Kiệt, thông minh đức hạnh, hiếu thuận và học giỏi. Chàng sống ở miền chân núi Hy Mã Lạp Sơn. Chàng muốn đi về miền đồng bằng để học hỏi thêm. Không có tiền, nhưng chàng cũng can đảm ra đi. Chàng mang theo một cái gậy, một cái nón, một cái bình đựng nước uống và một chiếc áo choàng. Trên con đường về kinh đô, mỗi ngày chàng ghé lại làm việc cho những nhà nông dân bên đường để có được cơm ăn và để tiếp tục đi nữa. Có khi chàng còn được trả tiền. Khi đến được thủ đô Divabati, chàng đã để dành được 500 đồng trong túi áo. Vào đến cửa thành, chàng thấy dân chúng đang mở hội rất vui. Chàng không biết người ta đang mở hội ăn mừng việc gì, nên có ý muốn tìm người để hỏi. Vì lúc ấy, có một cô thiếu nữ xinh đẹp, mặt mày thật sáng sủa đi ngang. Cô cầm trong tay một bó sen có tất cả 7 bông sen hàm tiếu. Chàng hỏi cô,
cô ơi,
có việc gì vui mà dân chúng mở hội vậy cô?
Thiếu nữ đáp,
chắc anh không phải là dân địa phương cho nên mới không biết hôm nay dân chúng mở hội gì. Số là hôm nay tại thủ đô Divapati có một bậc giác ngộ xuất hiện tên là Dipankara. Người là bó đuốc soi đường cho tất cả chúng sanh. Ngài là con của vua Asimat, đã đi tu và đã thành đạo. Đạo của Ngài sáng chói cả thế gian. Hôm nay để mừng Ngài, dân chúng tại đây mới mở hội đó.
Nghe nói có một vị giác ngộ xuất hiện trên thế gian, Mễ Kiệt rất lấy làm sung sướng. Chàng rất muốn được cúng dường Ngài, được tới làm lễ Ngài và để học đạo với Ngài. Chàng hỏi thiếu nữ,
cô mua 7 bông sen này bao nhiêu tiền vậy thưa cô?
Thiếu nữ đưa mắt nhìn người con trai lễ phép và có dáng dấp thông minh. Nàng trả lời,
em chỉ mua có 5 bông thôi, 2 bông kia là của em đem theo, em hái 2 bông ấy ở ao của nhà em đó.
Mễ Kiệt nói,
vậy 5 bông kia cô mua bao nhiêu vậy thưa cô?
Em mua hết 500 đồng.
Mễ Kiệt khẩn khoản cầu xin thiếu nữ để lại cho anh ta 5 bông sen ấy, để anh có thể có qua đem cúng đấng giác ngộ Dipankara. Thiếu nữ không chịu, nàng nói,
em mua hoa sen này là để cúng đấng giác ngộ, chứ không phải để bán lại cho anh đâu.
Mễ Kiệt hết lòng khẩn khoản. Chàng nói,
cô cúng dường 2 bông cũng được rồi mà, xin cô vui lòng nhận lại cho tôi 5 bông, để tôi cũng có dịp được cúng dường bậc giác ngộ với.
Thưa cô, được gặp một bậc giác ngộ trên đời là quý hóa lắm. Tôi quyết tâm cùng đi với cô để tới gặp Ngài. Tôi muốn được học hỏi đạo lý do Ngài chỉ dạy. Nếu cô vui lòng nhường cho tôi 5 bông hoa ấy, tôi sẽ nhớ ơn cô suốt đời.
Thiếu nữ nhìn xuống đất không nói. Mễ Kiệt lại năn nỉ,
nếu cô để lại cho tôi 5 bông hoa kia, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô sai bảo để trả ơn cho cô.
Thiếu nữ không dám ngẩng đầu lên. Hai người im lặng đi bên nhau rất lâu. Cuối cùng cô lên tiếng,
anh ơi, không biết tại vì duyên nợ nào từ những kiếp trước mà khi gặp anh, em đem lòng thương mến anh liền. Em cũng đã gặp nhiều người con trai, nhưng chưa bao giờ trái tim của em rung động như hồi nãy khi mới vừa gặp anh. Em muốn tặng không cho anh 5 bông sen này để anh cúng đấng giác ngộ. Nếu như anh hứa với em là trong kiếp này cũng như trong những kiếp khác, em được làm vợ của anh hoài hoài và mãi mãi.
Nàng nói một mạch những điều trên, và nói xong, nàng thấy gần như hụt hơi. Mễ Kiệt im lặng một lát rồi nói,
Cô là một người rất dễ mến, và cô lại là một con người rất chân thật. Mới lần đầu gặp cô, tôi cũng thấy có cảm tình với cô ngay. Nhưng tôi là người có chí tu đạo giải thoát, nếu cưới vợ thì bị ràng buộc, làm sao sau này tôi có được tự do mỗi khi có dịp ra đi tìm đạo?
Thiếu nữ nói,
anh cứ hứa với em đi, em xin nguyện rằng mỗi khi anh muốn ra đi tìm đạo thì em sẽ không dám tìm cách ngăn cản anh, trái lại em sẽ tìm cách giúp cho anh thực hiện được chí nguyện.
Nghe thiếu nữ nói như thế, Mễ Kiệt vui vẻ nhận lời. Hai người tìm tới đấng giác ngộ Dipankara, quần chúng đông đảo đang vây quanh người. Thấy sắc diện của Dipankara, Mễ Kiệt biết ngay đó là một bậc giác ngộ chân thật. Chàng rất sung sướng, chàng phát nguyện phải tu học cho đến khi đạt tới quả vị giác ngộ cao tột như đấng giác ngộ này. Chàng muốn tiến tới gần để dâng lên Dipankara 5 bông sen. Nhưng quần chúng vòng trong vòng ngoài đang dây phủ lấy người, chàng không tài nào tiến tới được. Cuối cùng, chàng dùng hết sức của hai cánh tay chàng tung 5 bông hoa sen vào đấng giác ngộ. Lạ thay, cả 5 bông sen đều bay tới và rơi đúng vào trong hai cánh tay của ngài. Mễ Kiệt thấy thế mừng rỡ, chàng biết là lòng thành của chàng đã cảm ứng được với đấng giác ngộ. Vừa lúc ấy, thiếu nữ trao cho chàng 2 bông sen còn lại, ra hiệu cho chàng tung vào tiếp. Chàng nhận 2 bông hoa và tung lên. Màu nhiệm thay, cả 2 hoa sen này cũng đều rơi đúng vào giữa tay đấng giác ngộ Dipankara. Vừa lúc ấy, Đức Toàn Giác Dipankara lên tiếng gọi người cúng dường hoa sen tới bên cạnh người. Quần chúng hé lối cho Mễ Kiệt đi vào.
Mễ Kiệt cầm tay thiếu nữ kéo nàng theo. Đến trước mặt người, Mễ Kiệt và thiếu nữ quỳ xuống. Đức Giác Ngộ Tripankara nói với Mễ Kiệt:
"Ta biết được tâm thành của con. Ta cũng biết rằng con có chí lớn muốn tu học để đạt tới quả vị giải thoát và cứu độ cho các loài chúng sanh. Con hãy yên lòng, ta biết con sẽ trở nên một bậc giác ngộ hoàn toàn trong tương lai."
Rồi nhìn thiếu nữ đang quỳ bên Mễ Kiệt, ngài nói:
"Còn con, trong kiếp này và trong những kiếp tới, con sẽ là người bạn đường của Mễ Kiệt. Con hãy nhớ lời nguyện của con, lo tác thành cho chí hướng của chồng mà không tìm cách ngăn cản chàng mỗi khi chàng ra đi tìm đạo."
Mễ Kiệt và thiếu nữ rất cảm xúc được nghe lời dạy bảo của bậc toàn giác. Từ đó về sau, cả hai người đều chăm chỉ tu học theo đạo lý giải thoát của Đức Giác Ngộ Dipankara. Phật ngẩng lên nói với bọn trẻ:
"Các con nghe không? Từ kiếp ấy về sau, trong kiếp nào chàng Mễ Kiệt và cô thiếu nữ cũng đều được gặp nhau và cũng đều đã trở nên vợ chồng. Và mỗi khi người con trai đến tuổi ra đi tu đạo, người con gái lại tìm cách giúp đỡ người con trai. Chẳng bao giờ nàng tìm cách cản ngăn chí nguyện của chàng. Vì vậy, chàng rất biết ơn nàng. Cho đến một kiếp nọ, chàng thực hiện được chí nguyện lớn của chàng và trở thành một bậc giác ngộ sáng suốt không kém gì bậc giác ngộ Dipankara kiếp trước. Các con nên biết, tiền của và danh vọng không phải là những vật quý nhất trên đời. Tiền của và danh vọng có thể tiêu tán rất mau chóng, nhưng sự hiểu biết và lòng thương yêu mới thực sự là những gì quý nhất trên đời. Có hai thứ ấy thì chắc chắn là con người có hạnh phúc. Chàng Mễ Kiệt và cô thiếu nữ đã sống hạnh phúc với nhau trong nhiều đời nhiều kiếp. Đó cũng là nhờ hai người đã có sự hiểu biết và hết lòng thương yêu. Đã hiểu biết và đã thương thì không có gì mà ta không thực hiện được trên cõi đời này."
Yajudala chắp hai tay trước ngực hướng về phía Phật. Bà rất cảm động về câu chuyện tiền thân này. Bà biết, tuy Phật kể chuyện này cho bọn trẻ nghe, nhưng người cũng đã kể chuyện này với bà. Phật đã nói lên lời cảm ơn của Phật đối với bà một cách tế nhị. Bà cảm động đến muốn khóc. Hoàng hậu Kiều Đàm Nhi nhìn bà. Hoàng hậu cũng hiểu lời Phật như bà đã hiểu. Bà đặt một bàn tay lên vai người con dâu, rồi bà lên tiếng nói với lũ trẻ: "Này các con, các con biết chàng Mễ Kiệt trong tiền kiếp xa xưa đó là ai không? Chính là Phật. Trong kiếp này, chàng đã thành một bậc giác ngộ sáng suốt hoàn toàn. Và các con có biết cô thiếu nữ trong tiền kiếp xa xôi đó là ai không? Đó là lệnh bà Yajudala của các con. Nhờ lệnh bà có hiểu biết cho nên lệnh bà đã không ngăn cản Thái tử Tất Đạt Đa. Thái tử đã đi tu và đã thành đạo. Các con nên cảm ơn lệnh bà." Bọn trẻ đã sẵn có lòng quý mến Yajudala từ lâu. Nay nghe hoàng hậu nói, chúng đều hướng về bà chắp hai tay lại trước ngực và cúi chào bà rất kính cẩn. Thấy cảnh tượng ấy, Phật rất vui. Người đứng dậy và cùng các đại đức Ca Lưu Đà Di và Naga Salama trở về tu viện.
Chương 37. Một niềm tin mới.
Nửa tháng sau, vua Tịnh Phạn thỉnh Phật tới thọ trai trong hoàng cung, để vua và hoàng hậu lại có cơ duyên được nghe Phật thuyết pháp. Lần này vua chỉ mời Phật và đại đức Xá Lợi Phất, chứ không mời tăng đoàn. Vua cũng không mời vị tân khách nào cả. Trong không khí gia đình, Phật đã giảng dạy về cách theo dõi hơi thở, quán chiếu các cảm thọ, phương pháp đi thiền hành và ngồi thiền tọa. Người dạy dỗ rất kỹ về cách thức quán chiếu để vượt thoát những phiền muộn và bực tức trong đời sống hàng ngày. Người chỉ bảo những phương pháp để duy trì chánh niệm và an trú trong chánh niệm. Yajudala, La Hầu La, Nang Đà và Tôn Đà Lợi
cũng có mặt trong buổi thuyết pháp này. La Hầu La đặc biệt có cảm tình với thầy Xá Lợi Phất, cậu rất ưa đứng gần thầy và nắm lấy tay thầy. Khi Phật đứng dậy ra về, mọi người đều muốn đưa người ra tới cổng Nam. Phật trao bình bát cho em là Nang Đà cầm và chắp tay búp sen chào mọi người. Nang Đà ôm bát, để Phật chào xong thì trả bát lại, nhưng Phật không lấy lại bát. Vì thế Nang Đà mang bát đi theo Phật về tới tu viện. Về tới tu viện, Phật bảo Nang Đà ở lại chơi và sinh hoạt 5-7 hôm tại đây. Vừa yêu vừa kính Phật, Nang Đà vâng lời. Thấy nếp sống ở đây rất thanh tịnh và thoải mái, vị hoàng tử trẻ đem lòng mến mộ. Một hôm Phật hỏi Nang Đà có muốn xuất gia theo Phật tu học một thời gian không. Nang Đà đáp có. Phật bảo thầy Xá Lợi Phất làm lễ xuất gia cho hoàng tử. Việc xuất gia của Nang Đà, Phật đã có bàn trước với Phụ Vương. Vua cũng đồng ý với Phật rằng, tuy Nang Đà đủ thông minh và rất hiền lành, chàng vẫn chưa có đủ nhận thức độc lập và tính cương quyết cần có của một nhà chính trị. Phật nói với vua là Phật có thể cho Nang Đà đi theo tu học và gần gũi với Phật một thời gian, để Phật có thể rèn luyện cho chàng những đức tính cần thiết. Vua đã đồng ý với Phật. Nang Đà xuất gia được một tháng, thì bắt đầu nhớ tới vị hôn thê của mình là tiểu thư Kali Đà Di. Thầy cố che giấu nỗi buồn, nhưng Phật đã thấy hết. Phật nói với thầy: Nang Đà, kẻ nam nhi muốn thực hiện chí nguyện lớn thì phải vượt qua được những tình cảm dung thường. Em phải quyết tâm học đạo và rèn luyện bản thân, thì sau này mới có cơ hội giúp ích được cho đời. Rồi Phật dặn Đại Đức Xá Lợi Phất sắp đặt để thầy Nang Đà khỏi đi khất thực về khu phố của tiểu thư Kali Đà Ni. Khi Nang Đà biết điều này, thầy vừa oán Phật mà cũng vừa thương Phật. Thầy thầm bảo là ông anh mình không có cái gì là không biết. Ông ấy đã nhìn thấu tận đáy tâm can của mình. La Hầu La thấy chú được xuất gia ở suốt ngày với Phật thì ham lắm. Cậu phân bì với mẹ. Gia Du Đà La vuốt đầu con, bảo rằng phải lớn lên ít nhất là bằng chú Nang Đà thì mới được đi xuất gia. La Hầu La hỏi mẹ làm sao để có thể lớn mau. Gia Du Đà La bảo cậu phải ăn uống cho đàng hoàng và tập thể dục mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều. La Hầu La đã được mẹ dạy gọi Phật bằng thầy. Bà nhớ hôm đầu tiên được thấy Phật từ trên cao, bà đã chỉ Phật và nói với con: cái ông thầy tu ấy là cha của con đó, con chạy xuống chào cha con đi và bảo cha con trao gia tài lại cho con. Từ hôm ấy, La Hầu La cứ quen gọi Phật là ông thầy tu ơi. Gia Du Đà La nghe được, bà bật cười, gọi La Hầu La lại và bảo: con đừng gọi Phật là ông thầy tu ơi, con hãy gọi Phật là thầy ơi. Từ đó, La Hầu La mới dùng tiếng thầy ơi để gọi Phật. Có một hôm tăng đoàn khất thực rất gần hoàng cung, Gia Du Đà La và La Hầu La đứng ở trên lầu. Bà trông thấy Phật giữa đám các vị khất sĩ, La Hầu La cũng trông thấy người. Gia Du Đà La nói với con chạy xuống với Phật đi, và lần này nhớ xin cho được gia tài của người nha con. La Hầu La chạy xuống lầu. Cậu rất thương mẹ, nhưng cũng rất thương Phật. Ngày nào cậu cũng được ở với mẹ suốt ngày, nhưng cậu chưa từng được ở với Phật suốt một ngày nào cả. Cậu ao ước được như chú là Hoàng Thái Tử Nang Đà, hiện đang được sống suốt ngày bên cạnh Phật. Cậu chạy mau lắm, cậu đã xuống tới sân Hoàng Cung. Cậu chạy ra cửa Nam và thấy Phật. Lúc bấy giờ, Phật đã khất thực xong và đang cùng các vị khất sĩ trong nhóm đi thành hàng chậm rãi trở về tu viện. La Hầu La chạy thẳng tới một bên Phật. Thấy La Hầu La, Phật đưa một ngón tay trái ra. La Hầu La nắm lấy ngón tay ấy rồi đi theo Phật. Cậu cười nói:
thầy ơi, đi ở bên thầy mát lắm và dễ chịu nữa.
Nắng cuối xuân đã bắt đầu gay gắt. Cậu bé đi bên Phật vì được hưởng bóng mát của người, vì được hưởng tình thương của người. Đứng trên lầu cao, Gia Du Đà La thấy hết. Bà biết La Hầu La được Phật cho theo về tu viện.
Một lát sau, La Hầu La hỏi:
Ủa, thầy ơi, gia tài của con đâu?
Phật đáp:
Về tu viện đi, thầy sẽ trao lại cho con.
Trưa hôm ấy, về tới tu viện, Đại Đức Xá Lợi Phất chia phần ăn của mình với La Hầu La. La Hầu La được ăn cơm im lặng bên cạnh Phật và bên cạnh Đại Đức Xá Lợi Phất. La Hầu La lại được gặp chú Nang Đà để nhõng nhẽo. Phật bảo La Hầu La ngủ chung phòng với Đại Đức Xá Lợi Phất. Thầy nào cũng cưng quý cậu, cậu muốn ở luôn ở tu viện. Đại Đức Xá Lợi Phất nói, muốn được ở luôn ở tu viện thì phải đi tu. La Hầu La nắm tay thầy Xá Lợi Phất tới xin Phật cho phép đi tu. Phật gật đầu. Phật bảo thầy Xá Lợi Phất cho La Hầu La được xuất gia. Đại Đức Xá Lợi Phất ngạc nhiên, thầy tưởng là Phật nói đùa, ai dè Phật lại nói thật. Thầy hỏi:
Thế Tôn, làm sao mà cho La Hầu La xuất gia được?
Phật dạy:
Thì cứ cho cháu tập sự xuất gia, thọ giới khu u sa di, và giao cho cháu phần sự đuổi quạ trong giờ các thầy ngồi thiền. Quạ ở đây nhiều quá, chúng đến quấy phá các thầy trong giờ thiền tập khá nhiều.
Thầy Xá Lợi Phất xuống tóc cho La Hầu La và cho cậu thọ tam quy, và thầy cũng dạy cho chú bốn giới: không giết hại, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu. Thầy lấy bớt một chiếc cà sa của thầy, cắt ra và may lại thành một chiếc cà sa nhỏ xíu cho La Hầu La mặc. Thầy dạy cho La Hầu La cách khoác y và ôm bát. Khoác y và ôm bát vào, La Hầu La trông giống một vị khất sĩ con, ai thấy cũng thương. La Hầu La được lệnh ngủ chung với thầy Xá Lợi Phất, đi khất thực và học hỏi với thầy Xá Lợi Phất. Từ hôm có La Hầu La bên mình, Xá Lợi Phất ít khi vào thành khất thực. Thầy đưa La Hầu La đi khất thực trong những thôn lạc gần tu viện. Theo phép, thì người xuất gia, ai cũng chỉ được ăn mỗi ngày một bữa trước khi giờ ngọ chấm dứt. Nhưng La Hầu La còn nhỏ quá, sợ chú tiểu mất sức, thầy Xá Lợi Phất cho phép chú được ăn một lần nữa vào buổi chiều. Các vị thí chủ thường nhớ mang sữa và thức ăn để dành cho chú. Kinh La Hầu La đã được cạo đầu, mặc áo cà sa làm chú tiểu, đã vào tới trong cung điện. Vua Tịnh Phạn buồn lắm. Từ ngày La Hầu La đi với Phật về tu viện, ông nội, bà nội và mẹ chú nhớ chú lắm. Họ tưởng chú đi chơi vài hôm rồi về, ai ngờ chú lại ở luôn tu viện và trở thành chú tiểu. Ông bà nội của La Hầu La không có cháu để cưng, rất lấy làm buồn khổ. Nhưng gia Du Đà La thì buồn vui lẫn lộn. Tuy nhớ con quay quắt, nhưng mỗi khi nghĩ đến con đang được gần gũi Phật, bà cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. 7 năm nay, cậu bé đã thiếu cha. Một buổi chiều, Du Truyền lấy xe cho ngài về tu viện. Hoàng hậu Kiều Đàm Di và bà Gia Du Đà La cũng được đi với ngài. Vua được Phật ra đón tiếp, Nang Đà và La Hầu La cũng ra đón tiếp hoàng gia. La Hầu La chạy ra đón mẹ. Thầy Xá Lợi Phất gọi chú lại, bảo chú chỉ được đi chứ không được chạy. Gia Du Đà La ôm lấy chú tiểu vào lòng. Sau đó, La Hầu La lại đi đến với ông nội và bà nội. Vua làm lễ Phật xong và nói, giọng có vẻ trách móc:
Thế Tôn, trẫm đã đau xót vô cùng khi người bỏ nhà đi xuất gia. Rồi mới đây, Nang Đà cũng bỏ trẫm, bây giờ đến La Hầu La cũng bỏ trẫm, như vậy là quá đáng. Thế Tôn, đối với một người tại gia như trẫm, tình cha con và ông cháu rất nặng, niềm đau xa cách cũng như nhát dao cắt vào da. Cắt vào da xong, dao lại cắt sâu vào thịt. Cắt sâu vào thịt rồi, dao lại cắt vào xương và vào tủy. Vậy xin Thế Tôn nghĩ lại cho. Xin Thế Tôn và các vị đại đức, từ nay đừng nhận cho người còn nhỏ tuổi xuất gia nếu không có sự ưng ý của cha mẹ chúng.
Phật an ủi vua. Người thuyết pháp cho vua nghe để vua thấy được rõ thêm sự thật về vô thường và vô ngã. người nói đến công phu tu tập tinh tiến hằng ngày như là cửa ngõ duy nhất thoát ra ngoài khổ nạn. Người nói Nan Đà và La Hầu La đang thực sự sống trong chánh đạo, đó là một điều may mắn. Và người khuyên vua tinh tiến lên trong sự tu tập đạo giải thoát, tìm được niềm vui chân thật trong nếp sống tỉnh thức hằng ngày. Càng nghe Phật, vua càng cảm thấy nhẹ nhõm, và cuối cùng vua đã vui trở lại. Bà Kiều Đàm Di và Gia Du Đà La cũng được nghe Phật nói, hai người cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều. Nhưng có đại đức Xá Lợi Phất ngồi bên, Phật quay lại nói với thầy:
Xá Lợi Phất, từ nay trở đi, các vị khất sĩ sẽ không chấp nhận cho trẻ em xuất gia nếu không có sự đồng ý của phụ huynh các em. Xin đại đức ghi vào quy chế như vậy.
Thấm thoát mà Phật và giáo đoàn đã ở lại Vương quốc Thích Ca hơn nửa năm. Số người đến xin xuất gia với Phật hoặc với các vị khất sĩ lớn đã lên tới gần 500 vị. Số cư sĩ tại gia thì đông quá không thể nào đếm cho xiết. Vua Tịnh Phạn đã dâng cúng cho giáo đoàn một cơ sở mới để làm tu viện. Cơ sở này là cung điện mùa hè ngày xưa của Thái tử Tất Đạt Đa. Có vườn cây rất rộng và rất mát, nằm về phía bắc kinh đô. Đại đức Xá Lợi Phất sắp đặt để đưa mấy trăm vị khất sĩ về chủ trì tu viện này. Tăng đoàn đặt được cơ sở vững chắc cho sự hành đạo tại Vương quốc. Phật sẽ trở về tu viện Trúc Lâm cho kịp mùa an cư, như người đã hứa với vua Tần Bà Sa La và với tăng đoàn ở đấy. Vua Tịnh Phạn biết Phật sắp ra đi nên đã thỉnh người vào cung để cúng dường và xin người thuyết pháp. Vua đã mời hoàng tộc và triều đình đến để nghe Phật. Trong buổi thuyết pháp này, Phật nói về đạo đức và chính trị. Người nói đạo đức có thể soi sáng cho chính trị, và người làm chính trị có thể nương theo đạo đức để thực hiện công bằng và hạnh phúc trong xã hội. Người nói, nếu các vị biết tu dưỡng bản thân, mở rộng tầm hiểu biết và lòng từ bi, thì các vị sẽ tìm ra được một đường lối giúp nước nhà và trị dân để có thể đem lại thái bình và hạnh phúc mà không cần đến những phương thức bạo động. Các vị không cần chém giết, không cần đến những bản án tử hình, không cần đến những biện pháp tra tấn, tù đày và tịch biên gia sản. Điều này không phải là một mộng tưởng mà là một điều có thể thực hiện được. Khi người làm chính trị có đủ hiểu biết và thương yêu, thì họ có thể thấy được sự thật về những người dân đang sống trong nghèo khổ và áp bức. Thấy được như thế, nhà chính trị sẽ tìm cách cải thiện guồng máy cai trị để làm giảm bớt sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội và để loại trừ sự lạm dụng quyền thế và sự bóc lột dân nghèo. Thưa các vị, người làm chính trị phải sống đời sống gương mẫu, đừng sống đời giàu sang thái quá, bởi vì sự giàu sang là bức tường ngăn cách mình với dân chúng. Nên sống thanh bạch, giản dị và dùng thì giờ của mình vào việc ích thước lợi dân, chứ đừng mãi mê trong việc hưởng thụ dục lạc. Có như thế, người làm chính trị mới có được niềm tin của dân chúng. Hễ mình thương dân thì dân sẽ thương mình lại, do đó mình có thể thực hiện được con đường chính trị nhân ái của mình. Con đường chính trị này có thể gọi là con đường đức trị, khác với con đường pháp trị. Đức trị thì dùng đạo đức nhiều hơn sự trừng phạt, pháp trị thì dùng sự trừng phạt nhiều hơn dùng đạo đức. Theo đạo lý tỉnh thức, hạnh phúc chân thật có thể đạt được bằng con đường đức trị. Vua Tịnh Phạn và quần thần lắng nghe Phật với tất cả sự chú ý. Hoàng thúc Bạch Phạn Dương, chú của Phật và là thân sinh của Đề Bà Đạt Đa nói: Con đường đức trị mà Phật nói thật là một con đường rất đẹp. Nhưng có lẽ ở đây chỉ một mình Phật là có đủ tư cách và đức độ để thực hiện mà thôi. Tại sao Phật không ở lại Ca Tỳ La Vệ? Tại sao Phật không nắm lấy diện mối chính trị ở Vương quốc Thích Ca này để tạo an lạc và hạnh phúc cho muôn dân? Vua Tịnh Phạn cũng nói:
Tuổi trẫm đã cao rồi, nếu Phật chịu ở lại thì trẫm sẽ thoái vị để Phật ngồi vào vương vị. với đạo đức của Phật, với uy tín và với sự thông minh của người. Trẫm tin chắc là quốc dân sẽ hoàn toàn đứng sau lưng Phật, và vương quốc sẽ chẳng bao lâu sẽ trở nên giàu sang và lừng lẫy. Phật mỉm cười, người lặng thinh hồi lâu, cuối cùng nhìn vua, Phật nói:
Phụ vương, con không còn là người của một gia đình, của một dòng họ hay của một vương quốc nữa. Bây giờ gia đình của con là nhân loại, nhà cửa của con là trời đất, và địa vị của con là một ông thầy tu sống vào hạt cơm bố thí của mọi người. Con đường mà con đã chọn là con đường của người đạo sĩ, chứ không phải là con đường của một nhà chính trị. Con nghĩ là con sẽ phụng sự cho nhân loại được bền bỉ hơn với tư cách của một người tu.
Hoàng hậu Kiều Đàm Di và Gia Du Đà La không tiện phát biểu trong một cử tọa như cử tọa hôm nay, nhưng cả hai đều cảm động gần rơi lệ khi nghe Phật nói. Hai người đều thấy Phật nói đúng. Phật tiếp tục thuyết giảng cho vua và cho mọi người nghe về năm giới và cách tổ chức hành trì năm giới trong khung cảnh gia đình và trong xã hội. Người nói năm giới có thể được xem như là những nguyên tắc sống có thể đem lại hạnh phúc trong gia đình và hòa bình trong xã hội. Người giảng cặn kẽ về từng giới một. Cuối cùng, người nói:
Muốn có đoàn kết toàn dân, một niềm tin cần được tạo dựng. Những người làm chính trị nếu thực hành được năm giới thì sẽ tạo được niềm tin lớn trong quốc dân. Với niềm tin ấy, không có công trình gì mà không xây dựng được. Niềm tin ấy có thể bảo đảm được hòa bình, hạnh phúc và công bằng xã hội trong vương quốc. Nếp sống tỉnh thức là nền đạo lý mà chúng ta đang cần đến như một đường lối và một niềm tin. Giáo lý truyền thống Bà La Môn không chứa đựng được đức tự tin và không đảm bảo được quyền bình đẳng giữa mọi người. Ta hãy dùng đạo lý tỉnh thức như một niềm tin mới.
Phật cho biết, người sắp lên đường trở về vương quốc Ma Kiệt Đà, nhưng người sẽ còn trở lại Ca Tỳ La Vệ. Vua